This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay bây giờ Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ 2 đến thứ 6 cũng vào giờ này. Và mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với Mai Trâm nhé. Và đầu dây bên kia, Mai Trâm xin được kính chào anh Tiến Dũng. Và tuần hôm nay là tuần cuối cùng của State Fair rồi. Anh đã đi State Fair chưa?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của Đài 1600, gọi là chờ đến Mai Trâm. Vì cái tuổi mà đi State Fair của mình nó qua hình như cũng nhiều năm rồi về trước rồi Mai Trâm. Nếu ngoại trừ quý vị có con nhỏ thì người ta đi với nó chứ mình người vô đó cũng đi một vòng cũng mệt, thử bụi cũng mệt. Mai Trâm đi chưa?
Đúng rồi, Mai Trâm mới đi thứ hai tuần vừa rồi, tại cả hai đứa con nhỏ nó cũng muốn đi cho nên mới cho nó đi. Mà tại nó nên mình phải đi, chứ thật ra sự vô nó không có thích mà đi về. Tao nói, người với nón với quần áo toàn là mùi BBQ thôi.
Yeah.
Mà đông lắm anh Tiến Dũng ơi, là Mai Trâm nghĩ mà nếu COVID mà lây thì chắc người nào đi vô đó cũng lây nhiều lắm luôn đó, nếu mà có người COVID trong đó. Tại vì người đi sát nhau mà rất hình như càng về chiều càng đông hơn nữa.
Mà đi với con nhỏ thì nó vui, mình cũng vui lây, phải không? Còn nếu mà đi hai vợ chồng đi vòng họ nhìn nhau bực quá gây lộn luôn.
Dạ, bây giờ mời anh với những bản tin kinh tế buổi sáng thứ năm ngày hôm nay anh nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Mai Trâm rất nhiều. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường lên rất là mạnh. Hai cái report mà thì cũng cho rằng thị trường chứng khoán lên tốt. Thứ nhất là những cái nhà bank, tức là nhà bank của Mỹ, họ lãi suất nhiều quá đi, họ tiền họ lời nhiều quá đi. Cái thứ hai nữa là cái report bởi vì unemployment cũng đã giảm. Dow Jones thì lên 397 điểm, 34.775 điểm, và Nasdaq thì lên 195 điểm, 14.766 điểm, SP 500 lên 53 điểm, 4.417 điểm, thì nó 10 năm là 1.52%. Dầu thô thì lên 55 xu, hiện tại là 8.99 đồng trong thùng dầu thô. Một euro đổi được 1 đồng 15 xu. Vàng thì lên 5 đồng 10 xu, 1.799 đồng 80 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.43%, 20 năm là 3.07%, 30 năm là 3.20%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.160 đồng, bán ra 23.024 đồng. Vàng thì mua vào 57.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 58 triệu chẵn. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết rằng những người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm đến 36.000 người, hiện tại là 293.000 người. Cho cái tuần lễ chấm dứt vào 9 tháng 10. Đây là cái điều tốt nhất và giảm nhiều nhất từ giữa tháng 3 năm 2020, thưa quý vị. Trong khi đó, thì bản tin này cũng khá là thú vị. Ngày hôm qua thì ông Biden có một cuộc họp báo và ông đã mời rất nhiều những cái nhà môi giới, những nhà có quyền lực từ bến cảng. Ví dụ thường nói là câu là giang hồ bến cảng đó. Từ công đoàn có, doanh nghiệp lớn nhỏ có, rồi những cái nhiều cái công ty mà nó có trực tiếp liên quan đến shipment, tức là về hàng hải, hoặc là nói về những cái hàng xuất nhập khẩu. Và ông cho biết rằng tại sao có những cái vấn đề mà không làm để mà giúp cho cái trường hợp đang gặp khó khăn về cái hàng hóa ở Hoa Kỳ, mà chúng ta thường gọi cái từ chung là cái bottleneck, tức là hàng hóa đi vào nghẹt ngồi và làm cho cái tiền giá cả nó tăng lên, rồi gọi là inflation. Đây là một cách mà chúng ta có thể họ ping-pong around. Inflation có nhiều cái, chẳng hạn như là Mỹ bung tiền nhiều quá, 3.000, 4, 5.000, 7, 8.000, 6.000 tỷ Mỹ Kim. Ở ngoài kia thì dĩ nhiên là lạm phát, đúng không? Tiền nhiều quá, nhà băng, chứng tỏ nhà băng, dư quá chừng tiền. Chưa kể những cái cơ sở gọi là những cái ông trùm về địa ốc, vân vân, rất nhiều. Tiền quá chừng nhiều, không biết đâu hết. Rồi sắp sửa nữa, thông qua 3.500 tỷ về cái cơ sở hạ tầng nữa. Chúng ta khoan nói đến cái đó đi ha. Và có những cái lời gọi là không được vui vẻ lắm từ những cái nhà quyền lực bến cảng. Họ cho biết rằng ông Biden này hình như là không biết gì hết. ông đã là gọi là làm khó khăn với những người này, và ông đã nói rằng cái sự mà ông Biden yêu cầu để mà giúp cho nó giảm cái nhiệt giá cả thị trường cho cái mùa Giáng sinh, mà người ta dùng chung một cái từ là Biden Christmas fix, mà chắc chắn sẽ không được, không khả thi được. Lý do họ đưa ra nhiều cách, không phải là đường bến cảng không nữa, mà họ đã gặp nhiều cái rắc rối. Và nói chung chúng ta cũng đã biết Hoa Kỳ là một cái quốc gia nó gọi là the world's biggest consumer, tức là một cái quốc gia mà xài sang, xài nhiều, xài đổng nhất thế giới. Tức là họ tiêu xài tiền, họ không cần biết ngày mai, là Hoa Kỳ đứng đầu. Nếu mà nói về quốc gia nào mà xài tiền phung phí nhất, Hoa Kỳ number one. Nhưng mà cái vấn đề không phải là họ mua ít mua nhiều hay là chúng ta thiếu hàng hóa, nhưng mà bởi vì trong cái đại dịch, người ta ngồi ở nhà, người ta nhìn xung quanh, người ta ngồi suy nghĩ cần mua gì, tại có tiền. Chúng ta biết rằng cái trong cái đại dịch người Mỹ không đi đâu hết, họ dư tiền rất là nhiều. Và sau đó rồi khi mà mở cửa trở lại, bình thường trở lại một phần nào đó, là họ bắt đầu tiêu tiền. Mà tiêu tiền thì cái gọi là cái bottleneck, bên đầu này xài quá nhiều, bên đầu này gửi y nhiều, nhưng mà ở giữa lại kẹt ngay cái chỗ mà shipment ở đó. Thì họ nói rằng nó cái đó là một trong những cái vấn đề thôi. Cái vấn đề thứ hai là Hoa Kỳ lệ thuộc quá nhiều vào cái import product goods, tức là lệ thuộc quá nhiều vào những hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Nếu vị mà nghĩ rằng thì không vậy, không thì bây giờ ta cái gì trên người quý vị mở ra coi nó mất gì nữa đâu. Chúng ta đang chạy xe, chúng ta đi xe gì? Chúng ta đi xe Mỹ, xe Nhật. Nếu xe Nhật là chúng ta mua hàng nhập khẩu đúng không? Chúng ta mua xe Đức, chúng ta mua xe Ý, mua xe Pháp, tức là những xe đã nhập khẩu, xe Korea. Rồi cầm cái điện thoại lên China. Tất cả những gì chúng ta hiện tại trên người quý vị là khoảng 80-90% là hàng nhập khẩu. Rồi chưa kể Hoa Kỳ thiếu rất trầm trọng những người truck driver. Rồi kế nữa là labor shortage, tức là thiếu người làm việc, làm công. Rồi equipment shortage, tức là những cái vật, những cái máy móc để mà vận chuyển xe truck. Rồi xe truck cũng thiếu, người chạy xe cũng thiếu. Rồi những cái máy móc mà vận chuyển hàng hóa từ cái tàu xuống xe truck cũng thiếu. Rồi cái điều cuối cùng nữa là lack of space storage, tức là họ không có đủ chỗ để chứa hàng hóa nữa, gọi là nationwide. Và họ nói rằng nếu mà ông Biden muốn giải quyết vấn đề này thì ít nhất phải là năm sau, chứ không phải là năm nay. Và năm nay quý vị phải chấp nhận trả một số tiền hơi lớn một chút cho cái inflation. Và ông Biden cái điều nữa, ông yêu cầu cái bến cảng phải nên làm việc 24/7, tức là ông muốn những cái bến cảng, đặc biệt ở New York và đặc biệt ở bên Los Angeles, phải mở cửa 24 tiếng một ngày để hầu cho giảm đi cái lượng bottleneck, tức là hàng hóa hiện tại bây giờ đang thiếu hụt và làm cho giá cả tăng lên. Nhưng mà tôi muốn nói thêm nữa là ông nói vừa xong là tôi phải đi ngủ vì đến 7 giờ rồi. Chúng ta biết là ông Biden là một tổng thống đầu tiên phải đi ngủ lúc 7 giờ chiều, kính thưa quý vị, 7 giờ tối. Và tin kế tiếp thì cũng liên quan đến ông Biden nữa. Cái điều này cũng là khó chịu nữa. Thật sự những gì ông Biden đưa ra không phải là không có cơ sở, nhưng mà nó ảnh hưởng đến đời sống người ta rất là nhiều. Chẳng hạn như cái kiến nghị của ông cách đây 2 tuần trước, ông yêu cầu tất cả những nhà băng phải chuyển cái data đến IRS, sở thuế. Những quý vị nào trong năm vừa rồi cái transaction từ 600 đồng trở lên. Điều này đã làm cho dậy một cái làn sóng những cái phẫn nộ của người dân Mỹ. Chúng ta biết rằng khi mà điều này được thực hiện thì ảnh hưởng ít nhất 100 triệu gia đình, hộ gia đình và nhiều triệu cái business. Chúng ta nhớ là cái điều luật này đã từ lâu là chỉ có nào trên 10.000. 10.000 đúng trở lên thì IRS bắt buộc nhà băng phải gửi cho họ cái report. Bây giờ không phải 10.000, bây giờ là 600 đồng. Mỗi cái transaction mà 600 đồng phải report. Lý do tại sao? Vì hiện tại, theo ông Biden nói đó là có đến 7.000 tỷ Mỹ Kim không có được trả thuế trong những năm vừa qua. Và ông muốn track down những cái tiền này là từ đâu, ai sẽ là người thiếu thuế. Đồng thời thì chúng ta biết rằng những nhà băng trong dạo gần đây, nhà băng ở bên nhiều tiểu bang, và trong đó như Chase, Bank of America, Citibank hay là vân vân, những nhà băng lớn đã bị rất nhiều lời chỉ trích từ người dân, tức là consumer, hay là những người gọi là những người mà client của nhà băng. Họ có thể gửi email, rồi họ cả bước vào nhà băng như ở bên Philadelphia, Denver, có những người khách hàng phải vào nhà băng trực tiếp nói rằng không muốn làm điều này. Cái vấn đề hiện tại bây giờ, nếu mà làm như vậy đó, thì chính phủ hay là sở thuế có thể capture khoảng 460 tỷ trên tổng số 7.000 tỷ Mỹ Kim, họ thì lấy lại 460 tỷ additional khoảng 10 năm về trước, từ năm nay trở lại năm 2011 là họ có thể lấy lại được 460 tỷ. Cái điều ở đây nữa là điều này thật sự nó rất là ảnh hưởng, nó vẫn còn nằm trong cái gọi là debate, tức là vẫn còn sự tranh cãi giữa hai bên đảng Cộng hòa và Dân chủ. Chúng ta không biết nó sẽ thực hiện khi nào, nhưng mà bây giờ có thể quý vị, nhà băng đã bắt đầu capture những cái transaction nào mà có 600 đồng rồi, tôi cũng nghĩ là như vậy. Vì sau khi mà họ thua một cái là họ có sẵn cái data họ đưa ra liền. Nhưng mà vẫn còn nằm trong cái debate. Hy vọng rằng ông không làm quá lố cái chuyện này, vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống của người dân, kính thưa quý vị. Và tiếp theo thì liên quan đến Amazon. Amazon cho biết rằng họ đã bắt đầu đi tìm những chiếc máy bay cargo để chở hàng từ Trung Quốc và những quốc gia châu Á khác đi về lại Hoa Kỳ. Hiện tại người đứng đầu của Amazon cho biết là họ tìm khoảng 10 chiếc refurbished Airbus 330-300. Tức là những chiếc máy bay này trước đây nó là của dân dụng, bây giờ nó sẽ sửa lại thành chiếc máy bay cargo chở hàng only, tức là cái chữ là refurbished. Và hiện tại bây giờ họ cũng đang tìm những chiếc Boeing 777-300. Và tí dụ nghĩ rằng một cái sốt mà tốt nhất cho công ty Amazon đó là chiếc Boeing 747. Chiếc Boeing này đã về hưu cách đây vài năm về trước, và chiếc này quá lớn, quá to và quá là hao xăng. Nhưng mà nó chở hàng thì phải nói rằng number one, cái thưa vị. Nhưng sau đó thì người đứng đầu của Amazon cho biết rằng họ sẽ không cho biết thêm chi tiết nào khác nữa. Thế đây là một cái công ty đầu tiên bắt đầu sử dụng máy bay để chở hàng direct từ overseas đi về Mỹ. Trong khi đó thì như là Costco, Target, Walmart thì mướn tàu, cái thưa vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về xe điện. Quý vị nào mà chuẩn bị mua xe điện, chúng ta nên quan tâm đến bản tin này. Vì hiện tại bây giờ, ở Mỹ có khoảng 40% người dân làm chủ chiếc xe nhưng chỉ đậu chiếc xe ở ngoài vì nhà họ không có cái garage. Và bên Anh là khoảng 33 triệu nha, bên Anh nha, 33 triệu người ở nhà không có garage, đậu xe ngoài đường. Vậy thì tôi cũng đặt một câu hỏi rằng, nếu đậu ngoài đường, chúng ta đi làm về, chúng ta sạc bình như thế nào? Chúng ta kéo một sợi dây điện từ trong nhà ra ngoài đường, sạc cái bình. Điều này thật sự rất là bất tiện. Bởi vì đó, một cái công ty tên là Troyan đã làm ra được cái trụ điện này và bắt từ trong nhà, lắp từ trong nhà ra ngoài đường một cái trụ điện cho những cái người dân ở bên châu Âu và cái công ty này ở bên Anh để mà sạc bình. Và cái giá của nó khoảng 7.000 pound là tương đương 9.520 đồng. Ở Mỹ thì đúng là trong một cái gói kiến nghị proposal của ông Biden là 3.500 tỷ để xây dựng cơ sở hạ tầng, thì nó có cái số tiền khoảng 100 tỷ để xây những cái trụ trên highway để mà sạc bình. Người Mỹ có khoảng 40%, tức là khoảng roughly khoảng 40% là khoảng gần hơn trăm mấy chục triệu ha. Người ở nhà không có cái garage, chúng ta phải chọn ngoài đường. Vậy thì sao? Kéo xe điện ra chọn. Chúng ta ở thành phố tốt không nói gì, thành phố xấu như ở bên New York nè, Philadelphia nè, Boston nè, hay thậm chí chúng ta ở Dallas đi. Chúng ta kéo xe điện ra chạc cái xe mình, sáng hôm sau may lắm còn xe điện, còn cái xe chắc chắn không còn, họ sẽ bị mất cái xe. Vì vậy khi chúng ta mua xe điện mà đương nhiên là chúng ta chưa có mua một cái, có làm chủ một cái garage, thì chúng ta nên suy nghĩ lại trước khi chúng ta mua xe điện, quý vị. Vì nếu mà mua xe điện về rồi mà chọn ở ngoài như vậy thì rất là nguy hiểm. Vâng, để một tin cuối cùng xin trở lại với Mai Trâm.
Anh Tiến Dũng, theo lời khuyên của anh Tiến Dũng, thưa quý vị, nếu nhà chúng ta chưa có sẵn sàng một cái gara thì việc mua xe điện sẽ suy nghĩ lại. Tại vì tối quý vị chạc ở ngoài, sáng mai mất sợi dây điện là tốn mớ tiền nữa, phải không anh Tiến Dũng?
Mất sợi dây điện không mất cái xe. Cái xe mất luôn. Tại xe điện đó, chạc xe điện là sáng mất cái xe điện và mất luôn cái... Mất mai lắm là còn sợi dây điện còn lại.
Mà cho anh tưởng là mất cái sợi dây điện.
Không, nếu lấy sợi điện, lấy xe điện làm gì. Tức là nhiều mai lắm là còn sợi điện đó, còn không mất luôn chì lẫn chài luôn, quý vị. Nên rất là cẩn thận vì khi chúng ta mua xe, và đặc biệt xe điện nữa. Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc, bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng và hẹn gặp lại anh vào thứ năm tuần tới.